Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, quý liên hữu Phật tử đồng tu, chúng ta đồng trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni với Phật tử đại an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm Mậu Tuất, toàn thể tăng ni Phật tử cũng như quý liên hữu Phật tử đồng tu và bà con nhân dân, chúng ta vân tập về tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đây, để tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, và đồng thời cũng làm lễ cung thỉnh các vị thần tinh tú chủ mệnh thế gian để chứng minh gia hộ cho lời cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long của đạo tràng chúng ta được thành tựu viên mãn. Và đặc biệt là trong buổi đầu xuân năm mới này, chúng ta cũng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, chư hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, già lam chân tể, cũng như các vị thần tinh tú chủ mệnh thế gian gia hộ cho bản thân chúng ta cũng như gia đình chúng ta một năm mới được bình an, mạnh khỏe, mọi sự hanh thông. Các Phật tử chúng ta tu tập thì được nhất tâm tinh tiến, sinh trưởng vô lượng công đức, tới khi xả bỏ báo thân được Đức Phật Từ Phụ A Di Đà cùng Quán Âm Thế Chí hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta trong một khoảng sát na được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Còn con cháu thì được con hiền cháu Thảo công danh sự nghiệp ngày một thăng tiến, ngày một cát tường như ý. Các cháu các chất thì ngoan ngoãn học giỏi, sau này có thể làm rạng danh dòng họ, rạng danh gia tộc gia đình của chúng ta. Thì đấy là cái điều mà chúng ta dâng cái lời tắc bạch, dâng lời cầu nguyện lên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng đồng chứng minh và gia trì cho. Và chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện tắc bạch lên hết thảy mười phương tam bảo, chư lịch đại tổ sư và chư vị thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, các vị thần hộ Phật, hộ trì Phật pháp, hộ trì giới luật và hộ trì chính pháp của Phật, cũng cầu mong các ngài cũng đồng từ bi gia hộ cho. Và đặc biệt theo cái quan niệm của thế gian, của nhân gian đó, thì chúng ta cũng thì cầu các vị thần tinh tú làm chủ mệnh thế gian, các ngài cũng hoan hỷ từ bi gia hộ cho toàn thể bản thân chúng ta cũng như gia chung gia quyến chúng ta trong một suốt cả năm được bình an vô sự, trong cuộc sống gặp nhiều may mắn, đạo học thì ngày một tiến tu. Thì đấy là cái lời mà chúng ta dâng lên để tác bạch trước Hồng Ân Tam Bảo, Phật Tổ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và các vị thần tinh tú trong năm nay. Cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho tất cả lời cầu nguyện của chúng ta được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Và bây giờ thì chính thức vào cái thời khai pháp, mở đầu cho Pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng riêng năm Mậu Tuất này được thành tựu viên mãn. Suốt từ ngày mùng 2, tức là từ tối ngày mùng 2 Tết cho đến tối ngày hôm qua là tối ngày 21 tháng riêng âm lịch, chúng tôi đã có 19 bài giảng liên tục về đại ý của Pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm. Các Phật tử chúng ta muốn hiểu biết rõ hơn, sâu hơn, để khi tổ chức tham gia Pháp hội này chúng ta sinh khởi được tín tâm, thì các quý vị về có thể vào trong cái trang web của chùa Khai Nguyên, hoặc là chúng ta xuống dưới phòng thông tin, chúng ta xin thỉnh và xin cóp lên những cái bài giảng, gồm có 19 bài giảng, tất cả 19 bài giảng, giảng về khái lược, về đại ý, về tổng quát, tất cả những cái ý nghĩa đại cương của Pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm ở trong đó. Vì trong cái bài giảng mà Pháp hội nó chỉ có 3 ngày mà tổ chức đem giảng thì cũng không thể nào mà giảng hết được. Cho nên là chúng tôi bắt đầu từ mùng 2 Tết, mọi người thì chúng ta biết là các sư thì bận bịu tiếp khách, lo công việc Phật sự bên ngoài, chúng tôi thì dành thời gian để giảng giải về ý nghĩa đại cương của Pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm, để hôm này, tức là hôm nay đó, có thể những cái bài giảng đó được đến tay các quý vị Phật tử chúng ta. Quý vị nào mà đặc biệt giới trẻ thì có thể vào thẳng trong trang web của chùa, hoặc là vào trong mạng để search, để tìm, thì chúng ta nghe giảng trực tiếp luôn cũng được. Còn các Phật tử lớn tuổi hoặc là gia đình chúng ta không có mạng thì chúng ta có thể thỉnh cái đĩa CD MP3 về chúng ta nghe, hoặc là cái đĩa có hình thì chắc là phải vài tuần sau thì mới có thể phòng thông tin mới làm kịp. Còn cái đĩa CD MP3 thì chắc là có rồi, thầy đã chỉ đạo phòng thông tin từ hôm qua, tối hôm qua là giảng xong đến gần 11 giờ mới xong hết cái bộ Quán Âm Tam Thời Niệm này. Nhưng mà chắc là trong chiều nay hoặc ngày cuối cùng của Pháp hội này, tức là ngày 24, tức ngày Chủ Nhật tới đây, thì cũng sẽ xong để các vị có thể thỉnh đĩa CD MP3 hoặc là cóp bằng vào thẻ nhớ. Các Phật tử mà chúng ta có cái đài rồi thì chúng ta mang cái thẻ nhớ chúng ta để nhờ phòng thông tin đăng ký họ cóp cho. Đến cóp thì các vị gửi vào từ sáng sớm, đến chiều tối về chúng ta lấy thì tốt hơn, không có mang xuống thì đông người ùn ứ, cóp nó lâu không thể xong nhanh được. Đấy, cứ thông báo như vậy để chúng ta biết được. Còn trong suốt 3 ngày Pháp hội Quán Âm thì về thời gian không có nhiều, đại chúng chúng ta khóa lễ đầu năm cho chúng ta vân tập đông, mới bắt đầu vào đầu giờ mà nhìn đi khắp trong hội trường kín không còn một chỗ rồi, phía ngoài hai cái màn hình ở ngoài cũng kín không còn một chỗ trống rồi, và trên đại tượng cũng đã thấy được nửa rồi, trong giảng đường cũng thì gần chật kín rồi, chỉ cần khoảng độ 30 phút nữa thôi các Phật tử bà con đi sau nữa đến nữa chắc là kín hết. Cho nên đạo tràng của chúng ta 5-6 năm trước thì cái hội trường này là rộng, là thoải mái, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy thì phải gấp 3 cái hội trường này thì mới chứa được hết cái lượng người so với năm nay. Vì vậy mà chúng tôi cũng đã lo trước cái vấn đề này, đã tính trước. Năm ngoái đã làm giải phóng mặt bằng và đã làm thủ tục hồ sơ đăng trình các cấp chính quyền xã Sơn Đông và thị xã Sơn Tây cũng như thành phố Hà Nội, các sở ban ngành thành phố Hà Nội, để các sở ban ngành trình và Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, thì sau đó là chúng ta xây dựng một cái hội trường nó phải có cái sức chứa thì gấp khoảng độ năm bảy lần cái sức chứa của đại chúng chúng ta tham dự pháp hội này, khoảng độ vài năm sau thì mới đủ được. Thì 3 năm sau thôi thì chắc chắn nó phải có thể là gấp 4, gấp 5 lần thế này. Chúng ta không chuẩn bị trước thì nếu mà tổ chức cái sự kiện như ở các chùa làm thì có một buổi sáng. Tổ chức hành chính xong thì chúng ta có thể dùng phông bạt, dùng các thứ xong là xong, là có thể giải tán được. Nếu chúng ta chỉ 3 ngày như vậy, trời nắng đã vậy mà trời mưa thì sao? Cho nên là phải đi trước một bước, đó là phải có cái hội trường lớn để ổn định. Năm ngoái chúng tôi dự kiến nó chứa khoảng 15 đến 20 nghìn người, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại 15, 20 nghìn người 5 năm nữa không đủ, cho nên quyết định là phải có sức chứa khoảng 30 nghìn người, và cái sân là gì cũng phải chứa được khoảng 30 nghìn người nữa. Đấy là tính như vậy thì mới có thể, trong nhà 30 nghìn người mà hết á, làm dạp ra ngoài sân, làm máy chiếu ra thì 30 nghìn nữa thì chắc là ổn. Cuộc đời tôi mà cứ độ được cho 30 nghìn người này, 60 nghìn người này quy Tam Bảo và được vãng sinh hết thì chắc là tôi rồi. Các vị mà thành Phật hết thì chắc tôi rồi, tôi cũng thoát kiếp chúng sinh hả? Và thời gian chính á, để dành cho 3 buổi pháp thoại, vì các Phật tử từ Tết năm nay là tôi không tiếp khách, rất ít tiếp khách. Vì sao phải dành cái thời gian để lên giảng bài chứ không tiếp khách? Nếu mà ban ngày mà tiếp khách nhiều quá thì đến chiều tối lại thì mệt mỏi không thể giảng được. Cho nên ban ngày là lúc nào trốn được là trốn. Gần như mấy ngày Tết là tiếp khách rất ít. Đoàn nào đến mà may mắn lắm, hiếu duyên lắm thì mới bắt gặp, thì bắt buộc chúng tôi phải ngồi một tí thôi, xong lại phải chạy trốn ngay. Cho nên mới có cái thời gian để giảng pháp. Giảng 21 bài pháp trong Quan Âm Tam Thể niệm đó. Các thầy vị thấy có nhiều người thì chỉ mong đến Tết thì được tiếp khách, nhưng tôi thì Tết đến thì lại chạy khách, chạy trốn. Vì sao? Vì phải đặt cái vấn đề hoằng pháp lên trên hết. Nên các Phật tử mấy hôm Tết lúc nãy đến bảo là chúng con đến 3-4 lần rồi mà không gặp được thầy, thì các Phật cũng tử cũng hoan hỉ cho. Thì sức khỏe con người thì có hạn, nếu mà suốt ngày tiếp khách ấy, thì cái việc chính của mình là việc hoằng pháp không làm được. Mà cái bản nguyện, tâm nguyện của tôi á, là trước khi pháp hội này được tổ chức thì muốn giảng xong được cái sơ lược đại ý của Quan Âm Tam Thể niệm pháp sự này. Vì cái pháp hội này là pháp hội gì duy nhất ở trên thế giới, chỉ có chùa Tản Viên, chỉ có chùa Khai Nguyên chúng ta, chỉ có đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta tính đến thời điểm này là có thể tổ chức được mà thôi. Vì sao? Vì pháp hội này là chính do gì chúng tôi hội tập và soạn ra, cho nên trên thế giới chắc chắn là chưa có gì, ở đâu có. Vì vậy mà chúng tôi phải giảng về cái khái lược, về đại ý, để cho các Phật tử chúng ta về tham dự chúng ta có thể hiểu được. Không có thì chúng ta tham dự mà lơ tơ mơ, không hiểu một chút nào thì chúng ta sẽ làm đánh mất đi cái gì, một phần công đức do chúng ta chưa hiểu hoặc là còn nghi ngờ. Nhưng bằng cái sự minh chứng, sự gia trì của Tam Bảo, đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta tổ chức 4 năm pháp hội Quan Âm tại đạo tràng chùa Khai Nguyên chúng ta rồi, cái sự thành tựu là gì, thật là lớn lao, không thể nghĩ bàn được, không thể kể hết được những cái sự mầu nhiệm, sự gia trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tôi định là gì, để cho các Phật tử chúng ta tự nói ra, tự trình bày ra, đối trước Tam Bảo, đối trước sự chứng minh của chư Tăng và đại chúng, chúng ta tự kể lên cái sự nhiệm màu của gia đình chúng ta, bản thân chúng ta trong một thời gian biết tới chùa Khai Nguyên và biết tới pháp hội Quan Âm, đến tham dự pháp hội Quan Âm và tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, chúng ta giải quyết được cái vấn đề khó khăn trong gia đình như thế nào, thành tựu được cái ước nguyện của chúng ta trong đời sống thường ngày này ra sao. Thì thầy dự định là đến ngày cuối cùng, tức là ngày chủ nhật đó, chúng ta đạo tràng chúng ta sẽ tổ chức một cái chương trình gọi là Phật pháp nhiệm màu. Và những Phật tử, những người mà chúng ta trải qua pháp những pháp hội Quan Âm lần trước á, chúng ta cầu nguyện điều gì mà được thành tựu á, chúng ta có thể xuống phòng thông tin gặp sư cô Anh Nghiêm và đăng ký để tham dự cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu đó. Thầy nghĩ rằng khoảng độ 10 người là đủ, 5 đến 10 người, ít thì 5 người tham gia, mà nhiều thì khoảng 10 người. 10 người thì chúng ta giảm bớt rồi, chúng ta nói ngắn gọn, nói cô đọng thôi, trình bày cô đọng lại. Mà 5 người thì có thể chúng ta để nói dài hơn ra một chút, để nói lên cái tâm tư tình cảm của mình, thành kính để tri ân lên Tam Bảo, tri ân lên chư Tôn Đức Tăng Ni và tri ân lên tất cả đại chúng trong những pháp hội trước đã nhất tâm cầu nguyện hồi hướng cho gia đình chúng ta, trợ duyên cho gia đình chúng ta để chúng ta gì được thành tựu. Ví dụ như mới sáng nay có một cụ lên nói là nhiệm màu lắm, nhiệm màu lắm, nhiệm màu đến nỗi là không có một cái niềm hạnh phúc nào lớn hơn. Thế tôi hỏi cái gì? Phật tử bảo là mấy năm trước nhà con có thằng con trai nó nghịch quá, đến tham dự pháp hội Quan Âm cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm gia trì cho, xin thỉnh kinh về Địa Tạng về để thọ trì đọc tụng ở nhà, và nay cháu đó đã ngoan rồi, mà vừa qua thì lại lấy được một cô vợ rất đẹp, rất xinh, rất giỏi và rất ngoan. Đó. Từ một cái anh chàng thì chơi bời khét tiếng, tự nhiên lại ngoan trở lại và lấy được một cô vợ thì rất là ngoan hiền, rất đẹp, rất xinh, lại có địa vị trong xã hội á, lại giám đốc hẳn hoi chứ không phải là đơn giản đâu. À, thế cho nên là... cho nên á, thầy sáng nay nghe như vậy thầy đã nói luôn, vậy thì ngày chủ nhật này tham dự một cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, Phật tử đã đồng ý. Chúng ta thì cứ mạnh dạn lên, đây là chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm tu tập trong Phật Pháp. Thầy đã đồng ý và đã sách tiến chúng ta, thì chúng ta cứ lên chúng ta chia sẻ, không có phải tội mà còn được phúc thêm. Vì sao? Vì chúng ta đem những kinh nghiệm tu học của mình, đem những niềm tin Tam Bảo của mình, đã nhất tâm cầu nguyện gửi gắm nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng và tham dự với Pháp hội, chúng ta được Phật Bồ Tát thương, gia trì hóa độ cho gia đình chúng ta, được sở cầu như ý. Hiện nay chúng ta thì đem chia sẻ để với cái tâm nguyện mong mọi người chưa đủ niềm tin hoặc niềm tin chưa vững vàng, thì các quý vị đó sẽ được đủ niềm tin và niềm tin vững vàng để Tam Bảo. Một ngày nào đó họ cũng được lợi ích an lạc như gia đình chúng ta, được tin sâu Phật Pháp, tin sâu nhân quả, phát tâm tu hành, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đó là một việc làm gì? Sinh trưởng vô lượng vô biên công đức, tu cả đời gì cũng chẳng bằng một buổi gì. Chúng ta mà chia sẻ mà được mọi người được an lạc, được tin theo á, thì cái phúc đó lại cộng thêm gì? Cộng thêm gấp bội lần chúng ta tu suốt một đời này vậy. Cho nên á, thầy cũng thông báo như vậy để đại chúng chúng ta biết được, để những ai có những câu chuyện nhiệm màu trong một thời gian qua tham dự Pháp hội Quan Âm hoặc là tụng kinh Địa Tạng thì xuống phòng thông tin gặp sư cô Anh Nghiêm, sẽ đăng ký và trao đổi trước với nhau xem những câu chuyện nào được lên sóng trước. Thì hôm nay thì bắt đầu thì thầy sẽ vào chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Thì cũng mong các Phật tử chúng ta ở phía ngoài thì đi sau đi muộn hơn, cho nên chúng ta phải ngồi ngoài, nhưng mà thầy cũng đã chuẩn bị máy chiếu rồi nên tất nhiên nó không được rõ như ở trong hội trường này, cho nên có thể là ở ngoài nó cũng không được trang trọng như ở trong hội trường. Nhưng mà cũng mong rằng tất cả chúng ta đã đến đây rồi, cả người đủ phúc được ngồi đi trước, ngồi trong hội trường cũng như người ở ngoài, chúng ta chậm duyên hơn một chút phải ngồi ở ngoài, nhưng các vị cũng hoan hỷ nhất tâm để yên lặng thanh tịnh, để từ thời pháp thoại cho đến các thời khóa lễ chúng ta nhất tâm để pháp thoại thì nghe giảng, thời khóa lễ thì chúng ta tụng niệm cùng chư tăng và đại chúng. Nếu không đọc được chữ thì chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật thầm ở trong tâm, khi nào mà đến niệm Phật niệm Bồ Tát chúng ta niệm được thì cứ niệm cho gì, cho thật rõ ràng, thật gióng giạc, có thể gì nha, to vừa vừa thôi, đừng cái hét quá, 3 ngày đấy. Không có vừa hết 1 ngày mà đã cái loa phóng thanh của chúng ta đã bị cạn pin rồi là không được đâu. Thế thì nhất tâm cầu nguyện để Tam Bảo Phật Tổ Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng các ngài chứng minh gia hộ cho. Các quý vị mới đến thì vui lòng lấy điện thoại ra, chúng ta tắt điện thoại hoặc để về chế độ rung, đặc biệt không nghe điện thoại khi nghe pháp và khi hành lễ. Các quý vị cũng hoan hỷ cho. Phật tử nào mà chưa biết tắt điện thoại thì lấy ra nhờ người bên cạnh họ tắt nguồn đi cho, hoặc để về chế độ rung và đặc biệt không nghe điện thoại khi hành lễ. Bây giờ thì bắt đầu chúng ta vào thời chính thức, vào thời Phật Pháp Vấn Đáp. Câu hỏi thứ nhất, có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, con năm nay 53 tuổi, con trai con 13 tuổi, cháu sinh năm 2006, ngày mang thai, cháu 2 tháng, con đi chùa Hương đến trước lầu cậu ở động Hương Tích, con thầm xin cầu được ước thấy. Con đã làm lễ di cung hoán số cho cháu, gửi cho cháu ăn mày ở đền gần nhà con bên thờ Quán Thế Âm và Mẫu. Ông từ coi đền bảo cháu hợp với Bồ Tát Quán Thế Âm. Cách đây 5 năm con đi xem bói, nói là mấy năm nữa cháu bị nạn rất nặng. Về nhà con thỉnh thoảng rủ cháu cùng đi phóng sinh, có tháng được một lần, có tháng được 2-3 lần. Con không nghĩ đến lời thầy bói năm xưa nữa, nhưng đầu năm nay người nhà con đi xem bói nói cháu bị hạn rất nặng, nặng nhất là tháng 5, bảo con làm lễ cúng tam sinh, ngày rằm tháng riêng cúng sao giải hạn, nhưng con không làm. Con nhờ đến pháp hội để hỏi thầy, con chờ đến pháp hội để hỏi thầy. Kính xin thầy chỉ dẫn cho con cách giải hạn cho con trai con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây có Phật tử nói rằng năm nay đã 53 tuổi, con trai đã 13 tuổi. Ngày xưa thì chắc cũng hiếm muộn, cho nên vào lễ trong chùa Hương cầu lễ lầu cô lầu lầu cậu mà sinh được cháu, về đem sang điện ở bên cạnh nhà để bán cho cháu nó ăn mày ở trong cửa điện. Và Phật tử nói đại ý là cách đây mấy năm đi xem họ bảo là con trai tới đây sẽ gặp hạn rất nặng, và năm nay thì có người lại bảo là gì, là cháu hạn nặng vào tháng 5. Nhưng Phật tử này bảo phải làm, họ bảo Phật tử này phải làm cái lễ gọi là tam sinh, ở đây dịch là tam sinh, chắc là đánh nhầm, tam sinh tức là phải làm lễ gì ạ? Cái lễ cúng này chắc chắn sẽ có liên quan đến việc gì, sát sinh. Có ba loài vật tam sinh, tức là dâng ba cái loài vật để hiến tế. Một là loài vật phải bay ở trên gì, trên trời, tức là chim. Hai là loài vật bơi dưới nước, tức là cá. Ba là loài thú đi ở trên gì, đi ở trên đất, tức là có thể gà hoặc lợn gì đó. Tùy theo các ông thầy đó, ông hướng dẫn lễ tam sinh như thế nào thì lễ như vậy. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói là gì, Phật tử này do hiếm muộn con cái vào cầu nơi gì, nơi Bồ Tát Quán Âm ở trong chùa Hương mà được. Và trước đây đi xem họ bảo thì cháu nó hợp với gì, hợp với Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế nay chúng ta phải nương vào gì, nương vào Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu ngài gia trì cho, ngài độ mạng cho. Và đặc biệt là gì, mình phải hướng cho cháu nó biết gì, làm điều thiện từ tuổi nhỏ này, đi phóng sinh Phật tử này cho cháu đi theo rất quý, rất quý. Đi chùa đi chiền này mà ngày nào được nghỉ có thể hướng cháu nó đi theo gì cũng rất quý. Và hướng dẫn cho cháu những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật có thể đối trước ban thờ Phật hoặc ban thờ gia tiên tại nhà mình để tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn Quan Âm á, để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phúc thọ rất tốt, chứ không cần phải đi lễ gì tam sinh như thế. Liên quan đến sát sinh thì có khi lễ xong, đáng nhẽ thì hạn nó nhỏ, nhưng mà lễ xong thì cái nghiệp sát của nó thì chồng chất thêm, nghiệp nó thì tội nó là càng hạn nó lại càng nặng thêm. Có khi không sao đâu, cứ để bình thường, có khi nó chỉ ốm đau quạt quẹo một chút, nhưng mà lễ xong có khi cháu nó thì lại thành bệnh tật điên điên khùng khùng, thậm chí là mất mạng thì còn khổ hơn.
Cho nên ở đây thầy khuyên là đừng có đi lễ tam sinh là gì. Cứ nhất tâm hướng cho con nó biết đi phóng sinh tu phúc, biết tụng kinh niệm Phật, biết hướng thiện ngay từ tuổi nhỏ này, thì hạn gì cũng gì cũng Phật cầu bổ Phật Bồ Tát gia trì cho sẽ được gì tai qua nạn khỏi và được bình an. Đấy, có năm ngoái năm kia có rất nhiều những Phật tử mà cũng đi xem, họ bảo là gì bị vận hạn, thậm chí là gì mất mạng, có thể mất mạng trong năm nay. Khi lên để tin tưởng vào chúng tôi và nghe lời chúng tôi nói rằng đừng có đi xem đi sỏ và đi cúng đi bái kiểu như thế nữa, vừa tốn tiền là vừa tổn phúc ra, vì sát sinh hại vật, đốt rất nhiều vàng mã hình nhân thế mạng, có được hay không? Thì cái điều này thì chả ai dám khẳng định là được hay không được cả. Nhưng mà quả thật là khi mà lên đây theo chúng tôi hướng dẫn cho về bỏ ác làm lành, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện, về lại nhất tâm đọc kinh Địa Tạng ở nhà nữa, và quả thật là chương trình gia đình này cũng lên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu ở mấy kỳ trước rồi đấy, chúng ta thấy bây giờ thì cả gia đình đều bình an cả, đều vô sự cả. Đó. Cho nên ở đây thì đã lên đây rồi, gặp Phật Pháp rồi, gặp chính Pháp rồi, thì lo mà tu theo con đường chân chính, cầu nguyện Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát Quan Âm các ngài chứng minh gia hộ cho được cháu được sớm được thoát khỏi những cái vận hạn. Cứ nhất tâm trì niệm danh hiệu ngài, tháng năm này không sao đâu, mà 50 năm nữa thì cũng không sao đâu. Cái hoan hỷ đi nha Phật tử này, cứ yên tâm. Không chỉ đến tháng năm đâu mà 50 năm nữa thì yên tâm. Có năm nay 13 tuổi, 50 năm nữa là gì? Là 63 tuổi vẫn gì? Ngoài 63 tuổi thì tôi không biết nữa, nhưng 63 tuổi trở lại thì yên tâm. Một Phật tử nó hỏi kính bạch thầy, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin luôn luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúng con xin luôn luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh cho. Chắc là viết thiếu. Chắc viết thiếu, chắc là chúng con xin kính chúc thầy hoặc kính chúc các quý thầy. Nhưng mà viết thiếu là chúng con xin luôn luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Tôi phải đọc cho nó đúng, không có lại bảo thầy bịa ra. Đây nhá, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin luôn luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng để dạy dỗ chúng con tu tập Phật đạo. để chúng con lên người, để chúng con nên người chứ không phải là lên người. Chứ lên với chữ nên nó hoàn toàn khác nhau. Sai chính tả trầm trọng. Sau đây chúng con muốn chia sẻ cùng thầy và đồng các Phật tử đồng tu về hoàn cảnh gia đình con. Ô, muốn chia sẻ à? Kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Tương. Con tên là Nguyễn Thị Tương. Chồng có phải tên là Cà không? Con tên là Tương. Tương với Cà này thì hợp với nhà chùa đấy. Tương hay Tường gì đó thì viết chữ nó không rõ. Nếu mà đọc là Tường hay là gì đó thì nhìn đọc hình đây không thấy giống, chỉ thấy là Tương thôi. Nguyễn Thị Tương, năm nay con 67 tuổi, sinh quán thôn Thọ Sơn, xóm Đồi, huyện Mỹ Đức. Hiện con sinh được 2 người con, một trai và một gái. Một cháu trai là Lê Tuấn Anh, năm nay 32 tuổi. Hai cháu gái là Lê Thị Kim Oanh, 30 tuổi. Cháu gái là Lê Thị Kim Oanh đã có gia đình yên ổn. Chúng con không phải lo nghĩ nhiều. Song còn cháu Tuấn Anh, chúng con phải lo nhiều lắm. Chúng con dục cháu lấy vợ, cháu thờ ơ không chịu lấy vợ nên luôn luôn từ chối. Con đi xem họ bảo con là kiếp trước cháu đã người yêu rồi, tức là chắc đã có người yêu rồi đó. Vì chưa lấy được nhau thì đã bị chia ly, người ở người đi. Hiện giờ người của cháu vẫn theo cháu, bám lấy cháu, không cho cháu đi lấy vợ khác. Họ bảo phải làm lễ cắt tình duyên cho cháu thì cháu mới đi lấy vợ được. Vậy việc này con xin hỏi thầy có đúng không? Thầy cũng chịu, không biết có đúng hay không. Vì thầy có ở trong hoàn cảnh đấy đâu mà biết. Phật tử này có thể thì nghe lại những cái bài giảng, bài trả lời các câu hỏi của thầy trước đây về gì? Về cái vấn đề này thầy cũng giảng rất rõ rồi đấy. Thầy dạy cho chúng con biết và phải làm thế nào để cháu lấy được vợ. Khổ lắm. Cho lên đây tụng kinh niệm Phật một năm tự nhiên về có thể lấy được vợ đấy. Cái lên đây tụng kinh niệm Phật làm công quả đấy, một năm về có vợ ngay. Chúng con rất mong thầy dạy bảo và giải thích cho chúng con biết. Cháu Lê Tuấn Anh sinh ngày 4 tháng 5 năm, sinh vào 3 giờ, ghi rõ ràng thế. Sinh vào 3 giờ đêm, ngày 4 tháng 5. Cháu có phải làm lễ cắt tình duyên cho cháu như họ bảo không? Các vị cứ thử đi, nếu mà được thì được. Nhưng mà xác định là gì? Cũng phải mất khá nhiều tiền đấy, vài chục triệu đấy. Khéo mà làm lễ xong rồi, khi nó có người yêu nó về nó bảo mẹ cưới vợ cho con thì mẹ là thủng túi chả còn tiền cưới vợ cho con thì còn khổ hơn. Cho nên thôi, về Phật tử này về cứ hôm nay lên pháp hội này rồi thì viết cái sớ cầu trả nợ âm cho cháu và cầu tình duyên cho cháu. Và tốt nhất nếu như nó được nghỉ thì bảo nó gì, ngày mai ngày kia là ngày nghỉ, nhà nước họ cho phép ngày nghỉ thì có thể đi lễ chùa, lễ đền, lễ đình, lễ miếu mạo vô tư, nhưng ngày đang làm công việc không được đi thôi. Thế ngày mai là thứ bảy, ngày kia là chủ nhật, bảo cháu nó lên mà lễ, mang thân lên mà lễ, mang đầu lên mà lạy. Rồi sau đó về thì gì, Phật tử là mẹ thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ cái nghiệp chướng. Họ bảo là có duyên âm theo thì nhất tâm để tụng kinh để hồi hướng thì cho cái vong linh nó sớm được siêu thoát đi. Và nếu có duyên thì hẹn nhau thì ở kiếp sau đều được làm thân người, thì gặp nhau và tu tập và cùng nhau để kết duyên thì tốt hơn. Bây giờ kẻ âm người dương làm sao mà kết duyên được. Cho nên cũng hồi hướng làm cái sớ, làm cái bài vị hồi hướng cho người ta trong 3 ngày pháp hội này. Hôm nay mà chưa viết thì tí nữa đến hết thể đệ nhất ra nghỉ giải lao thì viết cho người ta. Và nhất tâm cầu nguyện đi, về rồi tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, ăn chay trường và tụng kinh Địa Tạng rồi hồi hướng cho con. Và biết đâu được sang năm tầm này lại thì lên đăng ký chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, con trai con 32 tuổi đã lấy vợ cuối năm rồi. Đây thầy hướng dẫn như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, chồng con là Phạm Văn Kiên 34 tuổi, con là Lê Thị Hường 30 tuổi, chúng con ở Động Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên. Chúng con lấy nhau ngày 16 tháng 12 năm 2012, đến nay đã được 6 năm mà không có con. Chúng con đã đi chữa chạy thuốc thang khắp nơi và khám ở Bệnh viện Trung ương Hà Nội, thì bác sĩ kết luận con bị vô sinh, không có khả năng sinh con. Vậy xin Thầy chỉ dẫn cho chúng con và Thầy cho con biết con phải làm như thế nào ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Trường hợp như đôi vợ chồng này thì trong mấy năm qua cũng có khá nhiều. Đi các bệnh viện, đi tìm các thầy lang để uống thuốc, nhưng mà vẫn bật vô âm tín, chưa thấy tin vui gõ cửa. Khi mà tìm đến với đạo tràng, tìm đến với chùa Khai Nguyên, thì gặp Pháp hội Quan Âm. Họ nhất tâm theo Pháp hội Quan Âm 3 ngày để cầu nguyện cho tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phúc báo thiện duyên. cầu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài khai phương tiện để gia trì cho lời cầu nguyện sớm được thành tựu viên mãn. Họ theo pháp hội xong thì bắt đầu là Phật tử này để ý này, Phật tử Lê Thị Hường này và Phạm Văn Kiên để ý này, cũng như các Phật tử có chung cái câu hỏi và cái lời cái sự mong cầu như vậy thì để ý luôn. Những Phật tử này thì trong sau 3 ngày pháp hội Quan Âm này, thì trong 3 ngày pháp hội này thì nên làm một cái bài vị để siêu độ cho những oan gia trái chủ, có thể là nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, chúng ta gieo tạo ví dụ như kiếp trước hoặc thậm chí có thể kiếp này thôi, chúng ta thì do một phút thì nông nổi mà đem nạo phá thai, cho nên nó cũng gây những cái ảnh hưởng về tâm linh không nhỏ, cũng như ảnh hưởng về gì, về tâm sinh lý không nhỏ. Cho nên bây giờ nhiều trường hợp gì muốn có con lại rất khó, không chỉ một đời nhân quả đâu mà có thể nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã làm cái việc đó, đã giết con, đã bỏ con, cho nên đời nay kiếp nay sinh, đời này kiếp này sinh ra chúng ta gì cầu mong mãi mà chẳng được. Thì trường hợp như vậy chúng ta phải gì ạ, phải sám trừ nghiệp chướng, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện và nhất tâm gì lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sau khi 3 ngày pháp hội này xong, các quý vị về nhà phát tâm ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng lại 21 ngày. Được hai vợ chồng cùng ăn chay trường và cùng tụng kinh là tốt nhất, bằng không thì người chồng hoặc người vợ phát nguyện thay cho cũng được, nếu được cả hai đôi vợ chồng là tốt nhất. Được cả hai vợ chồng là tốt nhất. Hai vợ chồng, xin lỗi nói nhầm, hai đôi thì thành gì? Thành 4 người mất rồi. Đấy, già rồi lắm khi nó cũng lẩm cẩm. Hai vợ chồng nhất tâm được là tốt nhất, không thì một người. Nhưng mà nên khuyên cả hai vợ chồng. Đừng có nghĩ là ăn chay 21 ngày, tất nhiên nó mất mấy ngày nó cũng nghỉ. Đang ăn mặn đó, mà ăn chay những ngày đầu á, chân tay nó hơi run một tí, nhưng không sao, không chết đâu mà lo. Tôi đảm bảo cho, không có chết đâu. Phật Bồ Tát gì gia trì cho cũng không chết đâu. Nên nó chỉ có hơi hơi gì thôi, ăn chay thì mình có thể uống thêm sữa và ăn thêm hoa quả, bánh kẹo ăn vặt thêm một chút cho nó đủ cái chất dinh dưỡng trong cơ thể là được. Và đặc biệt khi tụng kinh Địa Tạng á, thì thanh bông hoa quả thành tâm dâng lên trên, nhà có ban thờ Phật thì dâng lên ban thờ Phật, không có ban thờ Phật thì tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình cũng được. Vì truyền thống Việt Nam chúng ta biết là nhà nào cũng có ban thờ, không thờ Phật thì cũng thờ gì, ít nhất là có thần linh gia tiên, một cái bát hương ở trong nhà. Cho nên chúng ta thanh bông hoa quả thành tâm, thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ dưới phòng kinh sách của nhà chùa đó, và thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng về để đọc tụng. Nhớ là nên đọc trước khoảng độ vài ngày cho nó gì, nó thông thông cái mặt chữ đi đã. Cứ đối trước cái ban thờ nhà mình ấy, mà nhất tâm mà trong kinh hướng dẫn đọc như thế nào, lễ như thế nào, chúng ta làm y như thế, thành tâm này dâng lên trên ban thờ nhà mình ấy, cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, lễ thanh bông hoa quả thành tâm, héo thì lại thay. Nhưng đặc biệt là mỗi một ngày múc 7 chén nước, 7 chén nước trắng, 7 chén nước trong á, chúng ta có thể mua lấy cả một cái thùng la vi to về, chúng ta để riêng ra, chúng ta gì để riêng, để cao ráo lên chỗ trang nghiêm thanh tịnh đủ thành kính á, chứ đừng có để xuống đất. Kê cái bàn cái ghế lên để vào trong góc tường góc nhà đó, để cho chúng ta rót dần để cúng Phật cúng Bồ Tát. Chúng ta cứ rót lấy 7 cái chén dâng lên trước ban thờ, chúng ta tụng hết ngày hôm nay, sáng thời đệ nhất quyển thứ nhất, tức là quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ. Nếu mà vợ chồng mà bận đi làm công chức nhà nước á, thì sáng nên dậy sớm tụng quyển gì quyển thượng, còn tối về thì đừng bỏ xem phim đi. 21 ngày đó thì phải tụng hết, mỗi ngày hết một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó. Sáng quyển thượng, quyển thượng, chiều tối tụng quyển trung, quyển hạ. Tụng xong á thì bắt đầu là cứ để nguyên đấy, sáng sớm hôm sau cái nước dâng cúng ở trên ban thờ nhà mình nhá, thì đi lên là lễ ba lễ và mình khấn nguyện mình xin thay nước mới. Một cái chén ở giữa đó mình lấy để ra một cái cốc, một cái chén riêng. Và còn 6 cái chén còn lại thì mình để riêng ra một cái cốc to khác. Và khi lễ xong á, xong bắt đầu mình vào thay nước xong, mình vào mình tụng kinh hết quyển thượng xong, cái nước đó mình một lấy một cái cốc ở giữa đó, mình đem mình vẩy hết từ phòng thờ cho đến đất cát nhà cửa trong nhà mình đi, để làm mát, làm nương vào cái thần lực oai thần của Bồ Tát Quan Âm, khiến cho gì, đất cát nhà cửa nó được mát mẻ. Cái nước đó thì gọi là nước gì, nước bát công đức thủy. Khi mà mình vẩy trong đất cát nhà cửa nhà mình sợ rằng ở trong đất cát nhà cửa nhà mình có những cái vong oan khuất, nó còn bị mất mà nó chưa được siêu thoát, thì nó gặp được cái nước đó thì nương vào thần lực của Đức Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài gia trì cho họ sớm được siêu thoát về cõi lành cõi thiện, để trả lại cái nơi thanh tịnh cho nhà mình đang ở đó là tốt hơn. Và còn lại 6 chén nước đó thì hai vợ chồng thì nên chia nhau để uống. Đấy, kinh nghiệm, đây là kinh nghiệm nhá, tôi không biết là nó đúng sai thế nào, nhưng kinh nghiệm một số họ cầu con trai thì họ cho gì, cho chồng uống nhiều hơn. Cho chồng gì uống 7 chén, thì 7 chén nước thì 1 chén ở giữa thì vẩy ở nhà cửa rồi, còn 6 chén nữa nếu mà chia đôi thì mỗi người được mấy, người 3. Nhưng điều này á, có người thì họ kinh nghiệm, họ lên họ nói là ôi thầy ơi, con cứ cho chồng con uống 5 chén, con uống có 1 thôi, thế mà con sinh con trai thật. Thế mới hay chứ. Đấy, đại ý là như thế. Còn người nào mà cầu sinh con gái thì gì? Con gái uống lấy 4 chén, còn cho gì, vợ uống lấy 4 chén, còn cho chồng uống 2 chén. Thì chúng ta thấy quan niệm của âm dương ngũ hành, các cụ ngày xưa chúng ta quan niệm là sao nhỉ? Lẻ thì là thuộc về gì, dương, còn chắn thì thuộc về âm. Đấy, đây là quan niệm như thế. Thì thôi chúng ta, cái đấy là cái thuyết ngũ hành của đạo lão. Nhưng thôi, cái gì mà chúng ta thấy là cứ giữ một cái niềm tin như thế thì cũng có thể gì? Trong tâm niệm chúng ta lúc nào cũng bảo tới đây sẽ sinh con trai, sinh con trai, có thể sinh thật. Hoặc là tới đây có thể sinh con gái, sinh con gái, có thể sinh thật. Thế, nhưng tất cả tất nhiên nó không phải 100%. Không có cái gì 100% trong thế gian này cả các quý vị. Nó tương đối thôi. Có thân này tức là chúng ta có sự chi phối của vũ trụ rồi, của sự vận hành của trời đất rồi. Cho nên không có gì tương đối cả, không có gì tuyệt đối cả. Nó tương đối thôi. Chỉ có Đức Phật, giáo lý của Đức Phật mới là tuyệt đối. Nhưng chúng ta cũng có làm được tuyệt đối không? Không. Chúng ta làm được tuyệt đối chúng ta cũng thành Phật mất rồi. Đó, điều này rất khó. Cho nên sau khi mà uống nước xong như vậy thì cứ tụng kinh 21 ngày. Mà đặc biệt nên nhớ, cái điều này hơi tế nhị một chút nhưng mà chúng tôi vẫn phải nói, 21 ngày đó thì hai vợ chồng phải trai giới thanh tịnh, không được ai đi mèo mả gà đồng gì cả. Và đặc biệt gì, vợ chồng cũng phải ngủ gì, ngủ khác giường và khác phòng. Khác giường và khác phòng có nghĩa là cũng không được gì ạ. Xuân Hinh bảo gì, tại con chuột, cũng không được tại con chuột nữa. Đó, cho nên đại ý là gì, tức là trong 21 ngày vợ chồng cũng phải giữ gìn cho thanh tịnh, không chung giường, chung chăn, chung chiếu, tức là phải ngủ gì, ngủ riêng phòng riêng giường ra. Hết 21 ngày phát nguyện tụng kinh thanh tịnh đó rồi, bắt đầu hai vợ chồng chọn một cái ngày đẹp để lên trên chùa Tản Viên để xin nước về để uống cùng với uống thuốc. Vì sao phải lên đó? 21 ngày tụng kinh là để tiêu trừ nghiệp chướng, trả nợ tiền duyên, sám hối gì, có thể là cái nghiệp của mình đã đời trước mình đã gieo tạo, đã bỏ con hoặc đã giết con, cho đời này gì mình sinh ra làm người, vợ chồng lấy nhau nhưng mà cầu mãi không được, thì chúng ta tụng kinh nhất tâm như vậy để tỏ ý cái thành tâm của chúng ta với gì, với những cái nghiệp của chúng ta đời trước đã gieo, đối trước Tam Bảo Phật Tiền, đối trước Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho những cái vong, những đứa con mà kiếp trước chúng ta gì đem bỏ hoặc đem giết đó. Đó, và khiến cho họ thì không oán thù với chúng ta nữa, thì chúng ta thì được tội diệt phúc sinh. Sau đó hết 21 ngày, vợ chồng lên chùa Tản Viên mang mấy cái can đi, can 20 lít cũng được, không sao, giếng Tản Viên nước rất nhiều, các vị mang 100 mấy can thì cũng không có hết đâu, nhưng mà mang khoảng độ 3-5 can thì uống hết là mong rằng mới uống được vài ngày vài tuần sau là có tin vui rồi. Chứ mà uống đến thì mang đến 20 cái can, thì uống hết 20 cái can hết một năm mất, lại sốt ruột. Đó. Thì lên đó, nếu mà ở trong kinh nghiệm các Phật tử hay đi, cầu con trai thì đi vào ngày lẻ, cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. đi lên thật sớm. Làm sao mình tính toán làm sao vừa nhà chùa vừa mở cửa được một tí rồi khoảng 4, 5, 6 giờ sáng chúng ta lên có mặt rồi, lễ Phật lễ tổ xong, có các sư ở đó mình trình bày với các sư ở đó là chúng con lên để lễ Phật lễ tổ, để xin nước về, để xin cầu tự, vân vân. Các sư hoan hỉ cho rồi thì lễ Phật lễ tổ xong ra giếng Quan Âm khấn nguyện xong rồi xin nước múc vào can, nhớ là phải múc nước thẳng ở dưới giếng lên nhé. Gặp sư cô hay là sư ông, sư bác, sư chú nào bảo là thôi lấy sẵn ở trong thì ở trong cái bình lọc ở trong này mang ra, không mang sẵn trong bình lọc thì tội gì phải lên đấy nữa. Phải xin, lúc đó phải xin là xin lấy cái gầu hay cái gáo hoặc là dùng máy bơm bơm thẳng ở dưới giếng lên cho vào can của mình luôn, chứ đừng có lấy ở trong cái nước lọc ở trong trong cái bình nước lọc của nhà chùa thì nói làm gì. Xong xin thẳng ở dưới đây lên, xin xong mình lễ tạ đấy đem lên trên điện chuẩn đề. Chúng ta cứ lễ ở ban chứa chính xong á, tất cả chùa Tản Viên duy nhất có một pho tượng gì, có Bồ Tát Quan Âm bế đứa trẻ con. Chúng ta đặt nước lên cái ban đó và gì, lễ ngài và xin ngài cầu con cầu cái, cầu con trai cầu con gái, nói lý do ra và gì mà mình cầu nhất tâm. Xong mình lễ ngài rồi, nhất tâm lễ ngài, nếu mà thành tâm mà có sức khỏe lễ trong 108 lễ, cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát lễ xung mà lễ 108 lễ như thế thì tốt nhất. Sau đó mang thuốc, mang nước đó về thì hai vợ chồng cùng uống với uống thuốc, hoặc uống coi như nước đó là thuốc cũng được. Và ở đấy để chờ gì, cứ thế mà ở chờ kết quả mầu nhiệm sẽ xảy ra với vợ chồng chúng ta. A Di Đà Phật. Có rất nhiều, rất nhiều những đôi vợ chồng trẻ, thậm chí không phải là trẻ nữa, 50 tuổi, vừa qua có vợ chồng hơn, chồng hơn 50 tuổi, vợ 48 tuổi, chồng 50 mấy tuổi, 20 mấy, 30 năm, gần 30 năm gì, không sinh được con. Vậy mà đi gì, làm theo lời chúng tôi chỉ dẫn đấy, vừa qua sinh con rồi, nhưng mà khổ cũng không may cho ông cầu con trai mà sinh con gái, cũng hơi buồn buồn mà tí, tôi bảo thôi con nào cũng được, còn là cái phúc, cái phần của mình nữa, chứ đâu có phải là cứ ai mà cầu mà được hết thì có mà gớm. Cầu cái gì được cái đấy viên mãn tròn trịa hết thì chúng ta phải gì ạ, phải là người có đầy đủ phúc báo cơ. Chúng ta biết do kém phúc cho nên bao nhiêu năm gì mong cầu chẳng được, nay gì Phật Bồ Tát thương, phúc ấm của tổ tiên đã đến lúc gì được sinh con là quý rồi. Con gái mà các vị biết đấy, bây giờ con gái nó không như ngày xưa nữa, con gái bây giờ có thể là tổng thống, con gái Việt Nam chúng ta bây giờ làm đến gì ạ, chủ tịch quốc hội, làm gì phó chủ tịch nước, con gái làm bộ trưởng, con gái là chủ tịch, là bí thư của một tỉnh, quận huyện vân vân. Con gái bây giờ là gì với con trai là bình đẳng rồi, không như ngày xưa con gái chỉ có gì, con gái chỉ có việc sinh con và bếp núc để hầu hạ chồng con, hầu hạ nhà chồng như ngày xưa thời phong kiến ngày xưa. Bây giờ chúng ta thấy nam nữ bình quyền bình đẳng, con nào cũng là con, miễn là gì nó được sinh ra nuôi dạy cho nó tốt và sau này nó hiếu thảo với chúng ta, con nào cũng gì cũng quý. Quý ở cái chỗ gì, cái sự hiếu thảo và cái sự thành tựu của đứa con của mình sinh ra sau này. Chứ con trai mà nó nghịch ngợm, nó phá phách, cờ bạc rượu chè nghiện ngập. Mấy hôm nay chúng ta thấy, đọc tin thấy báo chí nữa không, có đứa con trai mẹ ở quê rất là nghèo, nó lên thành phố nó gì, nó làm ca sĩ, nó thành tựu công việc mấy năm nay rồi, nhưng mà từ khi lên thành phố đến nay, hôm rồi bà mẹ nói gì, chưa bao giờ nó đưa tiền cho tôi cả. Mặc dù gì ở thành phố thì nó gì có tiền, nó ăn chơi đàn đúm, thậm chí là còn gì hút hít xì ke ma túy nữa, báo chí nó mới khui ra mới biết được. Bây giờ thì công an vừa bắt cách đây mấy hôm rồi đấy. Ở thành phố thì nó sống sung sướng như thế, nhưng bà mẹ nó ở quê, mẹ nó khóc và nói là bao nhiêu năm nay con chưa đưa được cho mẹ đồng nào. Con trai như thế các vị thấy có quý không, quý hóa không? Không. Mà bây giờ thì từ khi lên thành phố chẳng giúp được mẹ cái gì, bây giờ khiến cho mẹ phải lo, duy nhất có thằng con trai mà mẹ phải khóc với, nói với các phóng viên báo chí rằng bây giờ mà nếu mà con tôi đi tù thì tôi sống làm sao được. Đó, các vị thấy. Cho nên trai gái không phải là quý ở cái chỗ trai gái, mà quý ở cái chỗ gì, thành tựu đức hạnh cho gì, cho nó về sau vậy, để nó trở thành một người con ngoan, một người trò giỏi, một người có đức hạnh, có kiến thức trong, có chỗ đứng trong xã hội sau này vậy. Đấy là điều quý nhất. Một Phật tử nữa hỏi, đấy là trả lời xong câu hỏi của Phật tử Phạm Văn Kiên và Lê Thị Hường ở Hưng Yên rồi, và về cứ như thế mà làm. Phật tử nào thì có cái tâm nguyện mong cầu tương tự như thế thì cứ y như thế mà làm. Đó. Và cứ yên tâm đi, cứ tin tưởng vào Phật pháp nhiệm màu có thể đem đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Giống như tôi thường kể câu chuyện mà đôi vợ chồng ở bên gì, bên Vĩnh Phúc á, khi mới khai kinh Địa Tạng, hai vợ chồng sang đây thì tu tập 21 ngày xin đi chữa bệnh, tu 21 ngày ở bên này xin đi chữa bệnh, nhưng không đi chữa bệnh mà đến đây để tham dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Cả hai vợ chồng đều được bác sĩ kết luận là vô sinh, cả hai vợ chồng nhé, đây mới là một người. Nhưng trường hợp đấy cả hai vợ chồng đều được bác sĩ kết luận là vô sinh. Chồng cũng có một người vợ trước, do gì đi khám bác sĩ bảo vô sinh, cho nên người vợ đó bỏ chồng để lấy với gì, lấy người khác. Còn cái người vợ của cậu ấy thì cũng lấy một đời chồng rồi, nhưng gì mấy năm không sinh con, đi khám thì họ bảo là người vợ vô sinh, cho nên người chồng thì cũng bỏ. Và hai vợ chồng này gặp nhau và nghĩ là gì, thôi kết duyên với nhau để gọi là làm bạn với nhau, để giúp nhau trong cái cuộc sống này cho đến đầu bạc răng long, nương tựa vào nhau thôi, không nghĩ rằng có con nữa. Phải đi khám đi, chữa hết các bệnh viện này bệnh viện nọ, uống hết thuốc thầy lang này thầy lang kia rồi, không có gì, không có con. Và các bác sĩ đều chốt lại rằng cả hai trường hợp đều vô sinh. Do hai vợ chồng gì có nhân duyên với Tam Bảo, cho nên được các Phật tử mách cho là sang chùa Khai Nguyên có cái pháp hội Địa Tạng 21 ngày, và hai vợ chồng xin nghỉ công tác nhà nước để xin đi chữa bệnh, và thay vào đi chữa bệnh ở các bệnh viện theo các gì ngành y học bây giờ tiên tiến bây giờ, thì lại đến chùa Khai Nguyên để tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Sau đó về thì nghe chúng tôi thì lên chùa Tản Viên và xin nước về uống. Mấy tháng sau thì mấy tuần sau thôi liền có tin mừng, và gần một năm sau liền sinh được một đứa con trai rất kháu khỉnh, khôi ngô, tuấn tú, tai to, trán rộng, mắt sáng, sắc tướng thì rất là đẹp. Tết năm ngoái mang hai vợ chồng mang sang đây mới có được mấy tháng hơn tháng tuổi, mang tận sang đây bảo gì để cảm tạ Phật, cảm tạ gì, cảm tạ thầy đã ban cho chúng con những cái niềm vui lớn nhất cuộc đời của chúng con này. Không biết hôm nay vợ chồng có mặt ở đây không? Nếu có không được đứng lên xem nào. Chắc không thấy có à? Tết năm ngoái thì cháu mới có được hơn tháng để bế sang đây. Năm nay không thấy đâu. Hay là ở phía ngoài. Ở Vĩnh Phúc đấy. Vợ chồng thì vẫn hay sang, thỉnh thoảng vẫn hay sang chùa, vẫn hay lên Tản Viên để lễ. Đó. Rồi còn rất nhiều những trường hợp mầu nhiệm khác nữa. Có thể đến hôm Phật, hôm Chủ nhật này, chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu chúng ta sẽ được chứng kiến. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Sư Thầy trụ trì chùa Khai Nguyên. Năm cũ đã qua, năm mới cũng được gần một tháng rồi. Nhưng con xin phép Thầy cho con được hỏi việc tổng kết khen thưởng của năm cũ, năm 2017. Kính bạch Thầy, việc xét duyệt khen thưởng là do ban tổ chức và ban thi đua, trong đó có sự tham gia nhận định của các tổ trưởng đạo tràng bình chọn. Nhưng vừa qua một điều quá bất ngờ và cũng là quá bức xúc, khi nghe sư cô Anh Nghiêm đọc quyết định khen thưởng mà không có tên tổ .. tôi nói ra đây thì người ta cười cho, tổ .. đạo tràng Hà Nội vân vân. Thật là đáng buồn. Tổ trưởng thì năng động, Phật tử thì tinh tấn, nhiệt tình, đoàn kết, ý thức kỷ luật nghiêm minh, tu hành đúng pháp, vân vân. Con cảm thấy việc bình chọn này chưa được khách quan, đúng người, đúng đối tượng. Nay là Phật tử tổ .. Hà Nội còn quá nhiều khuyết điểm mà con không nhận thấy. Đúng như vậy thì con xin sám hối. Kính bạch Thầy, khen thưởng là để động viên, khích lệ và cổ vũ phong trào, động viên lẫn nhau tinh thần tu hành, phát huy trí tuệ, chia sẻ Phật Pháp, dẫn người đến với Đạo Phật. Cuối cùng con kính chúc Thầy Pháp Thể Khinh An, tuệ đăng thường chiếu Phật Pháp, trường tồn chúng con, chúng sinh dị độ. Đấy mà, tôi đã bảo trước rồi. Khen thưởng mà không đúng người á, đúng việc á thì sẽ có gì? Sẽ có biến đấy. Tôi biết từ hôm trong Tết rồi. Thực sự với thưa với các Phật tử, tôi cũng xin nói là cái việc khen thưởng này thì như quả thật như từ mọi năm các đạo tràng chúng ta vẫn hay làm thì nó chặt chẽ hơn. Năm nay thì Thầy cũng quá bận nhiều công việc cho nên giao cho sư cô Anh Nghiêm. Thì bảo cô Anh Nghiêm là cho họp đạo tràng lại để mà lấy ý kiến của toàn thể đạo tràng. Bây giờ đạo tràng chúng ta là có gần 50 đạo tràng sinh hoạt trong các tỉnh thành, đặc biệt khu vực phía Bắc. Có đến hơn chục ngàn người, gần 20.000 người trong gần 50 đạo tràng của chúng ta. Thầy đã thông báo là Pháp hội Địa Tạng cuối năm là tổ chức tổng kết đạo tràng, các vị đến thì đến sớm hơn một ngày để họp. Thầy giao cho sư cô Anh Nghiêm lên họp thì chỉ có cô xuống báo là chỉ có 6-7 tổ có người đến thôi, còn các tổ khác không đến. Mà không đến thì họp làm sao được. Cho nên là cô xin ý kiến thầy bây giờ phải làm thế nào. Thì thầy cũng bảo là tổ nào đến thì có ý kiến thì mình ấy thôi, còn họ bận họ không đến được thì biết làm thế nào. Mà họ có thể là gì, họ xin đăng ký đạo tràng nhưng họ không đến hay lý do nào đó thì chúng ta không biết làm thế nào cả. Cho nên cô mới bảo là thôi, nếu mà đạo tràng là không đến thì thôi, thầy để sang năm thì tuyên dương khen thưởng vào năm sau, vì năm nay họ có đến đâu. Thầy đã thông báo, đích thân thầy trưởng đạo tràng đã thông báo mà trong chúng trưởng chúng phó, nếu trưởng bận thì phải phó đến, phó này bận thì phó kia đến, không thì phải có cử đại diện đến. Nhưng mà không ai đến cả. Cái đấy là cái gì? Các cụ ngày xưa nói gì, làm thiện thì cả đời, nhưng đến lúc lâm chung mà thì khởi một niệm ác liền thì niệm ác nó đi theo gì ạ? Nó dẫn chúng ta đi trước. Tương tự như vậy, chấp hành kỷ cương rồi nội quy đạo tràng cả năm, nhưng mà ngày tổng kết thì không đến, hoặc đến thì không báo, hoặc là gì đến muộn, thì lúc đó cái khâu tổ chức người ta đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị từ hôm trước, thậm chí chuẩn bị từ buổi sáng rồi. Sáng sớm cái hôm tổ chức đạo tràng đó, cô Anh Nghiêm quản lên gì họp và thông báo, nhưng mà cũng chỉ có thêm đó 1-2 đạo tràng nữa thì có người đến. Đến khi tổ chức ấy, thì lại đến muộn, mấy đạo tràng đến muộn. Cái này thầy cũng nghe qua hôm trong Tết rồi, bảo là vừa ban tổ chức vừa thông báo xong, trao giấy khen xong một cái là ở dưới đã có người khóc tức tưởi ra rồi. Vì sao? Đấy, đây này, hôm nay bức xúc quá cho nên phải viết lên để tâm sự lên rồi thôi. Cái này thì một phần là thầy cũng xin nhận lỗi là vì nhiều việc quá không để ý sát sao được. Cho nên hồi cuối năm thầy mới phải hứa là gì, sang năm 2018 này, năm Mậu Tuất này, thầy sẽ gì, hoặc các sư ông các sư cô lớn lớn sẽ đi thăm các đạo tràng chúng ta ít nhất là một năm phải được một lần thăm tất cả các đạo tràng, mặc dù ở tận Sơn La Điện Biên gì mà có cũng đi, cũng đến thăm. Nếu không có phương tiện đi đến thì dùng xe ôm cũng phải đến mà thăm, đúng không? Đến thăm và động viên các Phật tử trong đạo tràng, sách tấn cho đạo tràng. Thì cái này thì sang năm nay thì sẽ quan tâm và để ý đến việc phát triển đạo tràng của chúng ta. Trước đây thầy cứ nghĩ rằng thôi cứ có tâm thì Phật sẽ chứng, nhưng mà cái khâu tổ chức của chúng ta thì về đạo tràng là còn quá yếu, cho nên năm nay thầy phải để ý hơn. Vì vậy mà thôi, những cái gì mà thiếu sót của ban tổ chức ở năm ngoái, một phần là cũng do lỗi của các Phật tử trong đạo tràng chúng ta nơi đấy, chứ không phải đổ hết cho gì, cho ban tổ chức, cho cô Anh Nghiêm được. Đã, cũng không đổ hết lên cho thầy được. Nhưng mà thôi, hôm nay thì thầy cũng để cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ chứng minh cho Một năm qua chúng ta tu tập làm được tất cả những công việc công đức gì đó, thì hôm nay cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ Bồ Tát chứng minh, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng chứng minh cho, và cầu nguyện Đức Phật A Di Đà trao cho chúng ta gì, những tấm giấy khen gì, những giấy khen các con gì trong một năm qua niệm Phật rất tốt, A Di Đà Phật. Rồi ta gì, các con cứ niệm đi, và cho đến khi nào xả bỏ báo thân ta gì, ta sẽ đứng trước gì thân xác của các con phóng quang minh để tiếp rước thần thức của các con về Tây Phương Cực Lạc thế giới, và khi đó mỗi gì ta cho mỗi con một cái giấy khen tốt nhất, đó là gì, một đóa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật. Còn thì năm mới chuyện cũ đã qua, có hối tiếc cũng không làm lại được nữa, cho nên thôi, chuyện đã qua rồi thì mong tất cả các đạo tràng chúng ta hoan hỷ bỏ qua. Sau ngày hôm nay thì nghĩ đến chuyện đó thì ai cũng vui cũng cười, và chúng ta được thầy cầu Phật, cầu Bồ Tát trao bằng khen cho chúng ta rồi nhá. Hoan hỷ nhá, A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, thầy thấy tình duyên và cuộc sống của con gặp nhiều trắc trở oan trái. Con thấy tình duyên của con gặp nhiều trắc trở và oan trái. Con lấy chồng được vài tháng thì chồng con bị tai nạn nặng. Vợ chồng con lấy nhau từng bỏ thai ba lần. Bỏ thai ba lần tức là gì? Ba lần giết người được pháp luật cho phép, nhưng mà gì, nhân quả không cho phép. Nhân quả báo ứng không có sai. Pháp luật Việt Nam chúng ta cho phép phá thai, nhưng nhân quả gì, luật nhân quả công bằng. Chúng ta làm ác thì phải chịu gì, chịu quả báo xấu. Cho nên ba lần phá thai thì cái việc gì? Gặp tình, con đường tình duyên vợ chồng trắc trở đó là chuyện gì ạ? Chúng ta thấy là sao? Có câu trả lời chưa? Tự trả lời được rồi. Những người học Phật chúng ta lâu năm biết đến nhân quả, tự có câu trả lời rồi đúng không? Cho nên thôi không đọc nữa, mà khuyên Phật tử này về nên vợ chồng nên phóng sinh tu phúc hướng thiện, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà sám hối cái nghiệp chướng đã, rồi cầu nguyện cho gì, vong linh của ba cái thai nhi là những người có duyên với mình, đã gì, kết duyên với mình rồi, làm cha mẹ, lấy mình làm cha mẹ, kết duyên với mình rồi thì, nhưng mà mình lại gì, đan tâm phá bỏ, giết hại các cháu, chính những đứa con ruột của mình. Như vậy thì thử hỏi rằng công đức phúc báo ở đâu? Ở đây tôi nói này, không phải là dọa đâu. Nếu mà không lo tu tập cải tà quy chính sám hối nghiệp chướng từ bây giờ, tí nữa trường hợp này đi vào thăm 18 cảnh địa ngục kia sẽ thấy được cái cảnh gì, cảnh móc mắt chặt tay, cái cảnh gì, do cái tội nào phá thai thì sinh vào địa ngục nào trong 18 địa ngục lớn đó, xem trước đi, sau này khỏi bỡ ngỡ. Không, tôi nói thật đấy, xem trước đi để khỏi gì, khỏi bỡ ngỡ. Nếu mà gì không ăn năn sám hối từ bây giờ á, thì quả thật là gì, khó để thoát khỏi một trong 18 cảnh giới ấy. Cho nên ở đây về phải mau mau để sám hối, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, nghe giảng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho gì, cho các vong linh thai nhi ấy, thì mới mong rằng gì, đời này được hưởng phúc báo bình an, đời sau không bị đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhớ kỹ điều này. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một con trai 42 tuổi, từ năm 1997 đến nay cháu thỉnh thoảng từ 1 đến 5 rưỡi lại bị co giật, tím tái người, miệng thì hai hàm răng nghiến chặt. Cháu đã đi khám bệnh mấy lần, xong bác sĩ bảo không bị bệnh gì. Con kính xin thầy hướng dẫn chỉ bảo cho con chữa chạy được cho cháu, gia đình con xin đội ơn thầy, A Di Đà Phật. Cái trường hợp này Nếu mà khám bác sĩ mà ở bệnh viện cấp dưới không khám được thì lên bệnh viện trung ương xem. Bị thần kinh co giật như thế cũng có thể là một cái hiện tượng là động kinh, hoặc là một cái dây thần kinh nào đó ở trong cơ thể nó bị bế tắc, nó mới sinh ra co giật nhất thời như vậy. Xong thế nó lại bình thường. Nếu bác khám bác sĩ bác bảo là không tìm thực sự, lên các bệnh viện tuyến trung ương mà không tìm ra bệnh, thì trường hợp này thì nhất tâm tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho cháu nó. Và vào các pháp hồi địa tạng á, thì đi lên để làm bài vị, để cầu siêu cho gia tiên, tiền tổ, cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ, hướng dẫn cho cháu nó cũng tin và tụng kinh địa tạng nữa, thì âm dương đều kết hợp, thì mong rằng á, sau này cháu nó được bình an vô sự, mạnh khỏe được là tốt nhất. Vì có rất nhiều trường hợp điên điên khùng khùng, cởi trần trùng trục, chạy ra ngoài đường tụng kinh địa tạng còn khỏi cơ mà. Chúng ta biết là không phải là tự nhiên đạo tràng chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên chúng ta lại gì, lại đông Phật tử đến như thế, đông người dân đến lễ như thế, không phải là chùa to cảnh lớn. Mà sao? Mà họ đến đây được gặp chư Tôn Đức Tăng Ni, gửi lời cầu nguyện, chư Tôn Đức Tăng Ni cũng nhất tâm hồi hướng trợ duyên cho họ, và họ cũng nhất tâm tu hành, bỏ ác làm lành, lấy chư hành thiện nữa. Cái sự cầu nguyện của họ gì? Được thành tựu viên mãn. Cho nên mỗi ngày người này mách người nọ mách người kia, một đồn 10, 10 đồn 100, cho nên đạo tràng chúng ta nó mới gì? Phát triển, và phát triển nhanh và mạnh như vậy. Nhiều quý thầy cứ hỏi rằng thầy làm thế nào mà đông Phật tử thế? Tôi bảo tôi chả làm thế nào cả. Chỉ có thuyết kinh giảng đạo và hướng dẫn cho Phật tử tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, và họ thành tựu được ước nguyện, nguyện cầu của họ thì họ tìm đến thôi. Người này mách người nọ, người nọ mách kỳ kia, và họ thì tìm đến thôi, không có cái gì bí ẩn ở đây cả. Cho nên trường hợp này cũng khuyên là về nên tụng kinh địa tạng ở nhà mình, và có thể cũng dùng cái phương pháp gì, dâng nước để cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng thần linh gia tiên nhà mình, sau đó một chén ở giữa thì phải đất cát nhà cửa, sáu chén còn lại thì cho gì, cho cái bệnh nhân, cho cháu này uống, thì cùng với uống thuốc có thể gì, âm dương kết hợp như vậy, mong rằng cháu sẽ sớm được mạnh khỏe bình thường như những người bình thường khác. Hôm nay thì còn khá nhiều câu hỏi, nhưng mà thời gian đã hết, nên chúng ta tạm thời dừng lại các câu hỏi này, sẽ ngày mai được trả lời tiếp, ngày mai được trả lời tiếp tục chương trình Phật pháp vấn đáp, và ngày kia mới là gì? Chương trình Phật pháp nhiệm màu. Cho nên năm nay thì các Phật tử chúng ta, vì thầy không tiếp khách ngày Tết, cho nhiều người hỏi riêng quá, hỏi riêng thầy không có thời gian để trả lời riêng. Vì ngày lễ như thế này thì dành cái thời gian để còn tĩnh tâm, để hồi hướng cho tất cả đại chúng về tham dự pháp hội, cho nên là không thể có thời gian để trả lời riêng được. Cũng mong các Phật tử hoan hỷ, ai có việc riêng thì đến vào ngày bình thường, hoặc đến vào pháp hội địa tạng hàng tháng á. Thì tháng riêng này thì chúng ta tổ chức pháp hội này rồi thì không, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 2 thì vẫn tổ chức pháp hội địa tạng bình thường. Các vị có thể có chuyện riêng gia đình đến vào những lúc đó, hoặc vào gì, điện lên phòng thông tin hỏi các sư, thầy có ở nhà để lên để xin gặp vào những ngày thường. Có thầy ở nhà thì thầy sẽ giúp trả lời những thắc mắc các vị vào những ngày thường. Không thì cứ viết giấy lên đây thì thầy sẽ trả lời luôn cho những người cùng đồng cái thắc mắc đó, họ được hiểu biết luôn mà thể. Chứ coi bây giờ đạo tràng ngày một đông, thầy trả lời có hết ngày này qua tháng khác cũng không thể hết được, càng ngày thì càng đông. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Thế hôm nay thì chờ thì đại chúng ở dưới đi phát kinh, ban phát kinh, đi phát kinh nhẹ nhàng thôi. Vừa phát kinh thầy vừa nói chuyện thêm vài phút nữa cũng được. Các vị biết năm nay chùa Khai Nguyên của chúng ta có một cái sự đột biến là giới trẻ đến chùa. Giới trẻ đến chùa trong mấy ngày Tết nhiều lắm. Đúng như là cái dự kiến cũng như là cái tâm nguyện của gì? Của tăng ni trong chùa. Các vị biết là các vị phát kinh cứ nhẹ nhàng thôi, kể cả ở trong ở ngoài. Các vị biết là đến tận 30 Tết các sư gì? Gần giao thừa rồi các sư vẫn phải làm đến gì? Đến gần giao thừa thì mới dừng tay để cho việc đoán giao thừa. Vất vả. Thậm chí là người nào ốm, thầy bảo là gì? không được ốm vào lúc này. Các sư có người ốm nhức đầu sổ mũi, thầy bảo gì, muốn ốm thì để ra Tết mới ốm, hay để gì 50 năm nữa mới ốm. Còn bây giờ là phải lo để khỏe, để lo để phục vụ chúng sinh nhá. Cho nên các sư mặc dù thầy biết là cũng rất mỏi mệt, các Phật tử đến làm công quả cũng rất gì mỏi mệt, nhưng mà tổ chức được cái phần trang trí ở trong khắp trong chùa rất là trang nghiêm thanh tịnh, cho nên năm nay có những ngày phải đến 30-40 ngàn người, đặc biệt là thanh niên các nơi cứ ầm ầm kéo đến, trước là lễ Phật, sau là gì đi tham quan vắng cảnh. Và một cái điều nữa thầy thấy rất là gì, cũng thấy rất là hoan hỉ, thanh niên đến là nhiều người gặp thì gì lễ Phật rồi xong thì gặp thầy có hỏi là nhà chùa ấy cho con hỏi địa ngục ở đâu đấy. Hỏi địa ngục ở đâu, cho nên bảo là địa ngục ở dưới tầng hầm ấy. Thế là hớt hải đi vào với nhau. Vào ra thì có trường hợp thì bảo là ôi rồi sợ quá, thế này á thì làm ác mà vào sau này bị đọa như thế thì mình gì, mình sau này phải gì đừng có làm ác nữa. Và đặc biệt thì có trường hợp đến nhìn thấy sợ quá thì phải ngất, phải khiêng ra phòng bác sĩ để cấp cứu. Họ sợ như thế rồi thì chắc chắn lần sau họ không dám gì ạ, không dám làm việc ác nữa. Đặc biệt là có một ông bố dắt một đứa con trai khoảng độ tầm 9-10 tuổi đi vào thăm, xong mới bước ra cửa người bố nói với người con rằng á, con thấy không, cả đời á mưu sinh lam lũ, nếu mà dùng lòng tham á mà gì mà đoạt được tiền của người khác, làm giàu bất chính, của cải dấu có đầy nhà, chức tước quyền cao chức trọng á, mà sau khi chết đi mà phải vào đó thì chẳng có gì đâu con ạ. Đấy, ông bố dạy đứa con mới có 10 tuổi, 9-10 tuổi của mình như thế. Nếu mà dùng cái lòng tham mà đoạt cái gì tiền tài của cải của người khác, công danh có cao chót vót đi chăng nữa mà về mà gì sau này mà chết đi vào trong đó thì tất cả chẳng có gì đâu con ạ. Một cái bài học gì rất ngắn ngủi nhưng khiến cho đứa con của mình, chắc chắn tôi nghĩ rằng cái cháu bé đó nó phải ghi nhận cho đến khi gì, đến tuổi già. Đó, đó là lời ông bố dạy đứa con đấy các quý vị. Cho nên thấy rằng gì cũng hay. Đó, có người đến không hỏi Phật đâu mà hỏi địa ngục đâu. Đó, cái thứ nhất là tính hiếu kỳ của tuổi trẻ. Cái thứ hai là gì, đấy cũng là một cái cách giao hóa trực quan, khiến cho giới trẻ biết rằng à, có cái sự gì làm ác sẽ bị quả báo, bị báo ứng như thế đấy. Cho nên họ về họ cũng gì suy nghĩ về cái việc làm ác của họ, dần dần bớt đi, sống hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, trở thành người con ngoan, trò giỏi khi còn là học sinh, là một người gì có đức hạnh khi trưởng thành, đem lại cái lợi ích cho quốc gia, xã tắc lâu dài về sau vậy. Đấy cũng là một điều tốt, một điều rất tốt. Đấy là chưa xong hết đấy. Còn xong hết cả cảnh gì lục đạo luân hồi thì nó sẽ minh chứng rõ hơn vì sao họ gì phải sinh ra ở, được sinh ra ở thân người ở thế gian này, và vì sao họ gì đau khổ, vì sao họ gì họ lại được an vui sung sướng trong cuộc sống này, và sau khi chết đi nếu không tu thiện thì họ gì vào trong A Tỳ địa ngục hoặc các 18 tầng địa ngục đó, hoặc sinh vào đường ngạ quỷ, đường súc sinh thì cũng khổ đau còn hơn đời này kiếp này rất nhiều. Nhưng nếu tu phúc tu thiền thì được làm người có phúc báo ở đời sau, nhân đến được sinh lên trời làm thần tiên ở trên cõi trời thì còn công đức vô lượng nữa. Mà nếu mà họ tu Phật được về thì về Tây Phương cực lạc thì còn gì, còn công đức còn vô lượng vô biên, không thể nghĩ bản nữa. Cho nên đấy chính là cái cách giáo hóa trực quan mà gì chúng tôi thấy thì mạnh dạn để nghĩ ra và để xây dựng lên lên cái phương tiện giáo hóa trực quan ấy, xây dựng lên để hoằng pháp, để cứu độ chúng sinh, chứ không phải là xây dựng lên để gì, để kiếm tiền. Cho nên các vị thấy là năm nay khách về đông hơn thì tôi lại gì, tôi lại chạy trốn gì, chạy trốn khách, có ra tiếp khách đâu, mà tôi gì, tôi lo tôi giảng pháp, dành thời gian để giảng pháp, để hoằng pháp, chứ không phải là ngồi tiếp khách để kiếm tiền mà lo hoằng pháp. Đó, cho nên đấy cũng là gì? Mục đích là vẫn là cái Nhân duyên như thế, nhưng mục đích là do chúng ta gì? Chúng ta tạo lên. Do chúng ta gì? Sử dụng nó như thế nào cho nó đúng chính pháp mà thôi. Hôm nay chúng tôi để cho cái thành tựu, cái vấn đề xây dựng của đại tượng A Di Đà Phật sớm được gì thành công theo như dự kiến là gì? Làm nhanh cũng phải 3 năm nữa. Đó là tất cả nguồn lực, tâm huyết cũng như là tiền tài của cải vân vân đó đều dốc sức vào đó để nuôi khoảng độ 150 người thợ, cả làm trong cả làm ngoài, cả thợ giỏi cũng như là thợ phụ vân vân, chắc khoảng 150 người thợ làm suốt vào đó 3 năm nữa thì mới xong. Mỗi một năm 150 người thợ như vậy mà một tháng, các vị nhầm xem, bình quân là thợ giỏi nhất là 800.000 một người một công chưa ăn uống, mình toàn làm công nhật hết. Vì làm khoán thì họ sẽ không gì ạ, không làm được theo ý của chúng ta. Mà cái pho tượng này là ai thiết kế? Thầy thiết kế, thầy chỉ đạo thi công, chỉ có thuê một chú giám sát nữa thôi để cho nó phụ trách cái vấn đề là an toàn lao động các thứ. Cho nên thầy thiết kế, thầy chỉ đạo trực tiếp để thi công, để ra một cái pho tượng nó có hồn và nó có gì, có thần thái, để cho gì mọi người nhìn vào phải chắp tay khởi lòng kính ngưỡng A Di Đà Phật á, thì phải chỉ đạo sát sao, cho nên không thể làm khoán công nhật được. Có mấy tổ thợ đến cũng đòi gì, đòi làm khoán tính bằng khối lượng mét vuông, nhưng mà thầy không đồng ý. Vì sao? Vì nếu làm khoán như vậy họ sẽ làm cho thật nhanh để họ lấy gì, lấy tiền để họ chuyển đi công trình khác, bỏ lại là gì, cái pho tượng nó không có thần thái, không có linh hồn. Nhìn vào cũng là pho tượng nhưng không có thần thái, không có linh hồn, chúng ta có sao ạ? Có khởi được trọn vẹn cái niềm tin không? Rất khó. Các vị vào chùa trong Tam Bảo, chùa Khai Nguyên, các vị thấy là hai vị hộ pháp đắp bằng bê tông đó, nhưng các vị thấy thì như là tượng bằng gì, bằng đồng, như là tượng bằng gỗ. Vì sao lại được như thế? Vẫn đội thợ ấy, nhưng mà đắp tượng cho chùa của Khai Nguyên chúng ta á, nhìn hai cụ hộ pháp, các vị cứ đến xem, nhìn kỹ đi, các vị sẽ không phát hiện đây là tượng đắp bằng gì, bằng bê tông đâu, nhưng chính là tượng bê tông. Nhìn ba pho Tây Phương Tam Thánh đứng ở trong, sừng sững ở trong Tam Bảo chính điện chùa Khai Nguyên, các vị nhìn chắc chắn là phải bằng thạch cao hoặc bằng sáp hoặc bằng gì mới được thần thái như thế. Không phải đâu, bằng bê tông đấy. Nhưng mà vì sao lại được như thế? Vì đích thân chúng tôi đứng lên để chỉ đạo, để giám sát, và thợ phải làm theo ý gì? Ý của nhà chùa. Làm chỗ này không được liền phải đập bỏ đi, và gì? Làm bằng được thì gì? Thầy nhìn thầy phải duyệt được thì mới gì mới thôi. Cho nên mới có thần thái như vậy. Đó. Cho nên quyết định là không làm gì, không làm khoán cho người ta mà gì, làm công nhật. Mà làm công nhật thì đương nhiên chúng ta phải trả giá cao hơn, nó phải đắt hơn. Các quý vị cứ bình quân, người ít nhất là khoảng 300.000 một công, người nhiều nhất là 800.000 một công cơm nuôi. Ở gần đây thì không phải ăn cơm, nhưng mà ở xa là cơm nuôi. 150 người như vậy, 150 người như vậy, nhầm một tháng là cứ bình quân là cho gì, cho 400.000 một người thôi. Một tháng là hết khoảng bao nhiêu? 100 người là 400 triệu, 50 người 200 triệu, nguyên tiền công một tháng thì mèng mèng 600 triệu rồi. Ở trong chùa này nhìn ngược nhìn xuôi chẳng có cái gì để bán cả. Có mỗi cái răng của tôi thì đem bán thì chả ai mua. Vậy có cái gì để bán không? Chẳng có cái gì để bán. Có mỗi ba tấc lưỡi và cái gì? Trái tim. Trái tim thì dâng lên Phật và hiến Phật bằng tất cả lòng thành của mình. Tấc lưỡi dùng để làm gì? Để thuyết pháp, để giáo hóa, để độ sinh, để tụng kinh niệm Phật, để hồi hướng cho các gì? Các Phật tử và đại chúng đến chùa cầu nguyện. Họ được gì? Được cái lời cầu nguyện, họ được như ý rồi, họ sẽ gì? Sẽ hoan hỷ mà phát tâm cúng dường. Đặc biệt là sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên ở đây chúng tôi mới phát nguyện thì sẽ làm 3.000 pho tượng Bồ Tát Địa Tạng ở trong đại tượng. Như bây giờ mới có thì mới có hơn 1.000 thôi. Các Phật tử chúng ta cúng được khoảng hơn 2.000 rồi. Sau pho tượng Bồ Tát Địa Tạng thì có tượng Bồ Tát Quan Âm và tượng gì Phật Dược Sư và các pho tượng Phật. Trong đó phải đủ 10.000 pho tượng Phật nhỏ và khoảng độ tầm 500 pho tượng Phật lớn. Phật lớn thì còn rất nhiều, Phật nhỏ thì còn càng nhiều nữa. Sáng nay có mấy Phật tử đến hỏi là còn tượng không hay là đủ rồi thì thôi. Chưa đủ đâu, bao giờ pho tượng thì phải làm xong hết. Các vị lên đấy thì xong hết pho tượng thì khi đó thì đến cái ngày mà lạc thành, ngày an vị tượng đó, ngày đó mới gì? Mới là đủ. Còn bây giờ chúng ta thì nếu có tâm, có tiền tài, vật lực thì chúng ta cứ thành tâm. Tâm xuất thì Phật chứng. Nhà chùa vẫn tiếp nhận cho đến bao giờ thì pho tượng xong nữa. Vì bây giờ mới có được khoảng gần 3.000 pho tượng Địa Tạng và khoảng độ tầm 300-400 pho tượng Quan Âm. Chưa đủ pho tượng Quan Âm lớn, 33 pho thì đến nay mới có, tính cho đến Tết, phải ra Tết thì có mấy người cúng mới được khoảng 23-24 pho, vẫn còn thiếu gần chục pho nữa. Tới đây tượng chúng ta thì còn phải thiếu nhiều lắm. Phật tử nào mà có điều kiện thì chúng ta cứ gặp chỗ phòng chi khách hoặc phòng thông tin, các quý vị có gì hỏi xem thiếu cái gì thì chúng ta có thể phát tâm được cái gì thì phát tâm cái đó. Lúc nãy có các Phật tử xin hỏi là cúng những cái bộ bát hương đồ thờ ở trên tầng 2 chỗ thờ hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì cái này hỏi sư ông Hạnh xem cái bát hương và cái đồ thờ đó một bộ đó là hết bao nhiêu thì thông báo cho các Phật tử biết. Có mấy đoàn Phật tử mấy đạo tràng là xin cúng, thầy cũng không biết cái điều đó cho nên thầy cũng chưa trả lời được, hỏi xem hết bao nhiêu cái bát hương. Có 33 bộ thì chắc là cũng Phật tử cũng cúng được mấy bộ rồi. Hôm rồi ông Hạnh thì phải gọi họ cứ chở đến cho nhà chùa hỏi thầy tiền này, bảo đi xuống thủ quý bảo thầy ơi, cứ gãi đầu thầy ơi, thầy nhìn cái kiểu nhăn mặt nhăn mũi là thầy biết rồi, cho nên là bảo phải bảo sư ông Hạnh là thôi, thế cứ thôi bảo họ đến ra Tết thì mới gì thì mới gửi sau. Họ cũng hoan hỉ, Phật tử quen biết. Thì hôm nay thì buổi đầu xuân năm mới, ngày khai pháp, thì các Phật tử chúng ta về lễ Phật, ai mà có duyên lành thì chúng ta cứ phát tâm thủy theo cái điều kiện khả năng của mình. Giờ này đã đến thời chúng ta vào thời đệ nhất Quan Âm Tam Thệ niệm, xin ban pháp khí với đại chúng chúng ta đồng hoan hỷ trang nghiêm đứng lên để vào thời đệ nhất. A Di Đà Phật.
Ha ha, 闻三摩地娑诃。